Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 146 với đề tài Vẫn Còn Cơ Hội, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 39 đến câu 43. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 39 đến câu 43. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: "Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa." Nhưng tên kia trách nó rằng: "Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác." Đoạn lại nói rằng: "Hỡi Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Quả thật, tôi nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: một tên cướp cùng bị đóng đinh với Đức Chúa Giêsu có thái độ bất kính với Ngài ra sao? Câu hỏi thứ hai: Kinh Thánh cho biết gì về Paradis? Câu hỏi thứ ba: tên cướp thứ hai có thái độ thế nào đối với Chúa và với tội lỗi của mình? Kết quả Đức Chúa Giêsu ban cho tên cướp thứ hai này điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: một tên cướp cùng bị đóng đinh với Đức Chúa Giêsu có thái độ bất kính với Ngài ra sao? Từ câu 39 đến câu 43 nổi bật lên hai hình ảnh tương phản của hai đối tượng. Họ giống nhau rất nhiều điểm, nhưng lại có kết thúc rất khác nhau. Đó là hai tên cướp bị đóng đinh cùng một lúc với Đức Chúa Giêsu, một tên bên phải và một tên bên trái. Câu 33. Có người cho rằng hai tên trộm cướp này có cùng tội danh với Baraba, nên đã phỏng đoán rằng có thể chúng là đồng bọn với Baraba. Chúng ta không biết đúng hay không, nhưng chỉ biết chúng cùng là những người vi phạm luật pháp, có đời sống gian ác, thiếu yêu thương khi trộm cướp tài sản của người khác và giết người, cùng lãnh án tử hình trên thập tự giá trong cùng một giờ tại cùng địa điểm. Nhưng giữa hai người có một điểm khác trong thái độ của họ đưa họ đến kết thúc rất khác nhau. Một trong hai tên trộm cướp đã mắng nhiếc Đức Chúa Giêsu với những lời lẽ phạm thượng rằng: "Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa." Câu 39. Rõ ràng qua lời nói này, chứng tỏ tên cướp thứ nhất đã biết Đức Chúa Giêsu, có thể đã có lần nghe Ngài giảng dạy, đặc biệt là anh ta đã nghe biết Chúa là Đấng Christ và cũng nghe rất nhiều về những phép lạ Ngài đã làm. Giờ đây anh vô cùng thất vọng vì anh nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu là Đấng Christ thì Ngài phải tự cứu Ngài trước, đồng thời cũng sẽ thương tình mà cứu anh ta và bạn anh ta nữa mới phải. Bác sĩ Luca chỉ ghi có một câu nói của tên cướp này, nhưng ông dùng từ mắng nhiếc hay phỉ báng Ngài. chứng tỏ tên cướp này có rất nhiều lời phạm thượng với Đức Chúa Giêsu. Đã làm điều sai trái và đang bị hành hình, lại chẳng còn ăn năn những điều tội lỗi mình đã gây nên, nhưng còn tiếp tục gieo thêm tội lỗi khi có thái độ bất xứng với Đức Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ hai, Kinh Thánh cho biết gì về ba ra đi? Đức Chúa Giêsu đã phán với tên cướp thứ hai rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi ba ra đi. Câu 43. Vậy ba ra đi là gì? Trước khi học với nhau về tên cướp thứ hai, chúng ta tìm hiểu một chút về Paradis. Từ Paradis dùng ở đây cũng được dùng trong thư Côrintô thứ nhì chương 12 câu 4. Sứ đồ Phaolô nói với các tín hữu hội thánh Côrintô rằng: tôi biết người đó hoặc trong thân thể người hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết, được đem lên đến chốn Paradis. Ở đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Và trong Khải Huyền chương 2 câu 7, ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Paradis của Đức Chúa Trời. Paradis trong Tân Ước chỉ về một nơi phước hạnh có cây sự sống của Đức Chúa Trời, để con cái Chúa khi qua đời, thì linh hồn được vào đó nghỉ ngơi, vui hưởng phước hạnh với Chúa Giêsu và chờ đợi sự sống lại của thân thể. Các nhà giải kinh cho rằng Paradis đầu tiên là vườn Eden. Paradis trên đất tức là địa đàng đã mất vì tội lỗi của loài người, nhưng nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập tự giá, Paradis đã được lập lại trên trời tức thiên đàng, và đã mở cửa tiếp đón những người được tha tội, được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu. Paradis trong Cựu Ước chính là lòng của Abraham. Khi người nghèo Lazarus chết, thiên sứ đem ông để vào lòng Abraham thật phước hạnh, trong lúc người giàu không tin Chúa bị xuống âm phủ chịu khổ nạn. Theo Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 22 đến câu 24. Paradis trong Tân Ước là nơi phước hạnh, vì thế khi con dân Chúa thời Tân Ước chết thì không nói là xuống âm phủ hay chết, mà nói là đi ở với Chúa, như sứ đồ Phaolô đã nói. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Theo Côrintô thứ nhì chương 5 từ câu 6 đến câu 8. Hoặc trong thư Philip chương 1 câu 23, ông cũng nói: tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn. Như vậy, chúng ta vững tin rằng khi chúng ta qua đời thì sẽ được về ở với Đấng Christ trong Paradis phước hạnh, để chờ đợi ngày thân thể được biến hóa. Câu hỏi thứ ba, tên cướp thứ hai có thái độ thế nào đối với Chúa và với tội lỗi của mình? Kết quả Đức Chúa Giêsu ban cho tên cướp thứ hai này điều gì? Khi nghe tên cướp thứ nhất có những lời lẽ bất kính với Đức Chúa Giêsu, thì tên cướp thứ hai đã quay sang trách bạn mình: ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Câu 40 và câu 41. Trong câu nói của tên cướp thứ hai, chúng ta nhận thấy không những anh trách bạn, nhưng cũng cho thấy tự đáy lòng anh đã nói lên tâm tình của anh trước khi chết. Và chính những tâm tình đổi mới ngoạn mục đó đã thỏa những điều kiện để linh hồn anh có một kết thúc tốt đẹp. Câu nói của tên cướp thứ hai cho thấy anh có những sự nhận biết mới mẻ như sau. Trước nhất, anh nhận biết sự đón phạt thuộc về Đức Chúa Trời. Những tội lỗi mà hai anh đã vi phạm trong quá khứ không chỉ là phạm với con người, nhưng là phạm với chính Đức Chúa Trời. Cho nên con người cần phải biết kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là sự nhận biết khởi đầu, làm nền tảng cho những thay đổi sau đó của anh. Trước đây, khi trộm cướp, giết người, có lẽ anh chỉ nghĩ đến sự đón phạt của chính quyền, của con người, nên tìm đủ mọi cách để trốn tránh, chứ anh chẳng hề nghĩ đến sợ Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy hết mọi sự và sẽ đón phạt mình. Giờ đây, anh đã nhận biết Chúa cách mới mẻ. Thứ hai, anh nhận biết đã làm sai, thì phải chịu hình phạt là đúng với luật công bình. Hình ta chịu xứng với việc ta làm. Điều quan trọng hơn là chính anh, một tên cướp bị tử hình, tưởng rằng anh chẳng còn biết nghĩ suy vì đã nộp mình cho tội lỗi, chỉ biết sống theo luật riêng của anh. Đó là của anh, là của tôi sẵn sàng trấn lột anh. Mạng sống của anh cũng chẳng quý. Nếu cần tôi sẽ giết anh để đoạt lấy tài sản của anh. Thế nhưng giờ này đang đau đớn trên cây thập tự với cái chết cận kề. Anh nhìn lại những việc làm của mình và anh nhận ra đó là tội lỗi. Anh đã ăn năn với câu nói, hình ta chịu xứng với việc ta làm. Ăn năn là bước đầu để được tha thứ. Thứ ba, anh nhận biết Đức Chúa Giêsu là đấng vô tội. Mặc dù sự nhận biết Chúa còn đơn sơ nhưng rất đáng quý. Vì trước đây anh chẳng hề nghĩ đến tội lỗi là gì, chỉ biết tiền và tiền mà thôi. Thế nhưng giờ đây anh nhận biết mình có tội và người đang bị đóng đinh kế bên mình là đấng vô tội. Ngài sẽ về nước Ngài, chứ không phải là một tử tội phải về hỏa ngục như anh. Vì thế anh chỉ cầu xin Chúa một điều: lạy Giêsu, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. Câu 42, bản truyền thống hiểu đính. Thật khác hẳn với những người tự xưng mình là tri thức, đạo đức, thuộc linh, lại chẳng nhận biết Đức Chúa Giêsu là đấng vô tội đã chết thay tội của nhân loại, trong đó có cả những đối tượng đang cười chê, nhạo báng Ngài. Tên cướp thứ hai này đã đến với Chúa bằng tấm lòng hạ mình, biết mình chẳng xứng đáng, nên không dám xin điều gì cao xa, mà chỉ xin Chúa nhớ đến anh khi Ngài về nước thiên đàng vinh hiển của Ngài. Có lẽ tên cướp thứ hai này cũng như tên cướp thứ nhất đã nhiều lần nghe Chúa Giêsu giảng và chứng kiến phép lạ Chúa làm. Cả hai đều nghe Chúa xưng Ngài là Đấng Christ, nhưng khi đó anh không chịu ăn năn. Giờ đây, trước sự sống và sự chết, anh đã thực sự ăn năn và nhận được kết quả xứng đáng cho lòng ăn năn thật cùng đức tin đơn sơ của mình. Đó là lời hứa quý báu của Đức Chúa Giêsu: quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Câu 43. Cơ hội tưởng chừng như không thể có đã được ban cho trong giây phút cuối đời của tên cướp biết ăn năn. Lòng đau thương thống hối thật Chúa chẳng bao giờ khinh dễ. Theo Thi Thiên 51 câu 17. Phạm tội thì tất yếu bị hình phạt. Tên cướp không xin Chúa cho mình thoát khỏi án tử vì chính anh nhận biết phải đón nhận hình phạt xứng với tội lỗi. Nhưng khi anh nhận biết mình là tội nhân và kêu cầu ân thương xót của Đức Chúa Giêsu, thì anh được đón nhận ân sủng của Đức Chúa Trời, được ở với Đức Chúa Giêsu trong nơi Paradis. Chúa vẫn luôn ban cơ hội cho những tội nhân biết ăn năn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 39 đến câu 43 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 147 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tuôn rơi ác tích tôi Chúa xóa bôi, nay mặt tôi nên thên thuồng kia tôi khi thầm tư Ngài biểu dương. Cảm xúc ơn Cha nước mắt tuôn rơi khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bôi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nỗi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin thật quá quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa.